Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tiếng nói của lương tâm. Xin quý vị và nhà tràng hướng tay. Kính thưa đại chúng, nói đến lương tâm thì chúng ta hiểu rằng đó là cái dụng của tâm. Thầy nói vì vậy phải nói đến tâm, mà nói đến tâm là một người Phật tử chúng ta ai cũng đều biết có hai loại: chân tâm hay là vọng tâm, tâm ác hay là tâm thiện. Tâm ác tức là tâm nhỏ nhoi, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, sân hận, si mê. Còn tâm thiện là cái tâm rộng lớn, thương yêu, hỷ xả và bao dung. Như vậy nếu là người Phật tử, chúng ta có thể dùng những cái tiêu chuẩn này để mà đo được con người của mình. Một con người là nhỏ nhoi, ích kỷ, tức là tâm ác, hay là tâm rộng lớn, thương yêu bao dung là cái tâm thiện, mình cũng biết rất là dễ. Phạm vi bài pháp tiếng nói của lương tâm, chúng tôi chỉ đề cập đến khía cạnh của một tâm lương thiện, mà qua đó lời chỉ dạy đầu tiên của Đức Phật nói về tiếng nói của lương tâm là một trong những chủ đề thường xuất hiện trong giáo lý giải thoát của Đức Phật. Lý do Đức Phật thường nói khía cạnh này là tại vì chúng ta rất bị dễ dàng ảnh hưởng từ hoàn cảnh và những người bạn của mình. Cho nên ít khi chú ý tới tiếng nói lương tâm của chính mình. Trong công cuộc tìm tu học đạo, tiếng nói của lương tâm là quan trọng để hỗ trợ tích cực cho cuộc sống và hành theo đúng lương tâm của chính mình. Chúng ta cần phải có những người bạn tốt mà thuật ngữ của Phật giáo gọi là thiện tri thức. Được coi là một thiện tri thức tức là những người không thụ động, những người không lười biếng và trong đời sống hàng ngày không tham đắm vượt qua giới hạn mẫu mực của một người lương thiện. Nói một cách khác, họ là những người sống cuộc đời tích cực và đạo hạnh, tức là không từ bỏ bất cứ một hành tốt nào, mà theo trong thuật ngữ Phật giáo gọi là tế hạnh. Oai nghi còn phải có cái tế hạnh nữa. Oai nghi tức là đi đứng nằm ngồi đều cho vững chãi, thảnh thơi và ở nơi đó toát ra một cái phong thái an lạc. Tế hạnh tức là cái lời ăn, tiếng nói, cách hành xử đẹp, ai nhìn vô cũng đều thấy có một cái cảm mến lạ. Đó là những người luôn luôn tích cực, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái việc sửa đổi chính bản thân của mình. Thành ra vì vậy, đối với những người mà có cái tâm lương thiện hay là những người được coi là thiện tri thức, là những người luôn luôn tích cực, không bỏ sót bất cứ một cái hạnh nào. Chúng ta có thể nhận xét được ở những người bạn của mình có những đức tính cao đẹp như thế qua một thời gian dài. Mà theo Đức Phật dạy, chỉ có thể hiểu thấu đó một người nào đó sau khi sống với họ một thời gian được coi là đủ để xác định người đó là tốt hay là xấu, là thiện tri thức hay không phải là thiện tri thức, cần một thời gian 12 năm. Vì vậy chúng ta không thể nói với một người nào đó rằng là tôi hiểu người đó, trong khi đó mình mới gặp mà mình bảo là mình hiểu người đó là chỉ nói bề ngoài thôi. Chúng ta cũng không thể gọi đó là thiền tri thức hay là người bạn tâm linh đúng nghĩa của nó khi mà chưa đủ thời gian để mà chúng ta hiểu một người nào đó. Đó cũng là lý do để mà giải thích cho chúng ta biết có nhiều cặp vợ chồng ăn ở với nhau 10 năm nhưng mà cuối cùng vẫn cứ ly dị như thường. Đó là những người mà theo ở thế gian gọi là đầu ấp tay gối, được coi là người đầu ấp tay gối nhưng mà đến cuối cùng vẫn cứ ly dị là tại vì không đủ thời gian để mà hiểu nhau. Quý vị nhớ rằng là muốn hiểu một người nào đó, Đức Phật nói rằng phải 12 năm trên mới có thể hiểu được một người. Như vậy được coi là thiền tri thức phải là người mà chúng ta biết rất rành. Và những đặc tính như thế nào được coi là thiền tri thức thì trong bài pháp tiếng nói của Lương Tâm chúng tôi sẽ lần lượt gợi ý đến đại chúng. Kính thưa đại chúng, yếu tố quan trọng giúp chúng ta thấy được tiếng nói từ lương tâm hay là đời sống tâm linh hay là hoạt động nội tâm của một người không phải ở những điều họ nói mà là ở cách hành xử của họ trong đời sống hàng ngày. Bởi vì nói là một việc mà làm là một việc khác. Hai việc này thường có thể là nó trái ngược với nhau. Giao tiếp với thiện hữu tri thức mang đến cho chúng ta có một cái nhìn mới. Tiếng nói lương tâm của chính mình là con đường tâm linh ngắn nhất để dẫn chúng ta đến trạng thái giác ngộ. Với một người bạn có sự hiểu biết như thế thì chính họ cũng đã là người dấn thân trên con đường đạo và sẽ có nhiều tri giác để chia sẻ với mọi người. Lẽ tất nhiên những điều mà họ chia sẻ với mọi người đó nó luôn luôn là yếu tố quan trọng để phát triển cái cuộc sống tâm linh và nói lên tiếng nói lương tâm hơn là cuộc sống vật chất. Thành ra vì vậy đến với một người quá thiên về cuộc sống vật chất chúng ta cũng phải coi chừng. Bởi vì đó là cái dấu hiệu họ sẽ dẫn chúng ta đi về hướng đau khổ. Một khi mà chúng ta không thỏa mãn với đời sống vật chất, đương nhiên là chúng ta đau khổ. Sự hiểu biết sáng suốt này, nó sẽ tự bộc lộ dưới một hình thức rất là đơn giản. Điều đó nó sẽ đánh thức lương tâm trong chúng ta với cái nhìn mới và sự hiểu biết sâu sắc. Kinh sách ghi lại nói rằng là Đức Phật nói những lời dạy của Ngài được diễn tả dưới hình thức đơn giản. Càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Bởi vì chủ trương của Đức Phật là giáo pháp của Ngài nói ra để mà thực tập, chứ không phải nói ra để nghe cho xuông. Do vậy mà những điều dạy của Đức Phật Ngài muốn rằng không một người nào quay lưng đi với cái ý nghĩ tôi không đủ khả năng để mà hiểu pháp. Và Ngài cũng không muốn người nào phải nghĩ tôi chỉ tin vào pháp là đủ. Tin vào pháp là đủ, điều đó không hoàn toàn là như vậy. Đương nhiên pháp Phật là quan trọng, nhưng mà bằng vào pháp mà chúng ta không hành thì nó không có lợi. Như vậy cả hai thái độ này, tức là một cái thái độ cho rằng mình không đủ khả năng để hiểu pháp, hay là nếu có hiểu pháp chỉ tin vào cái khả năng của pháp mà mình không chuyển những cái sự hiểu biết của mình trở thành hành động, thì nó cũng không mang lợi ích gì cho mình. Quá thật như vậy. Những lời dạy của Đức Phật thường là những lời dạy rất là đơn giản, mà qua đó tiếng nói của lương tâm là một thí dụ cụ thể. Quý vị không lạ khi mà nghe những bài pháp từ chùa Dược Sư, thầy Đồng Trung không nói một cái gì cao hơn cái cuộc sống bình thường, không nói cái gì ngoài phạm vi khả năng của con người, lại càng không thể tách rời cuộc sống của mỗi cá nhân. Thành ra vì vậy, nếu có những lời gì đúng với tâm của mình thì đừng nghĩ là thầy Đồng Trung là cứ ưa soi mói, hay là đừng nghĩ là thầy Đồng Trung là tại sao cứ chọc cái chỗ nhột của tôi. Thực ra nếu mà mình có bệnh, đi bác sĩ, khi mà bác sĩ nói trúng bệnh, quý vị có mừng không? Mừng là bởi vì một khi mà bác sĩ nói trúng bệnh thì đương nhiên họ sẽ cho mình uống đúng thuốc, mà uống đúng thuốc là mình hết bệnh. Nghe pháp nó cũng vậy đó. Giáo pháp của Phật đi sâu vào lòng người, giáo pháp của Phật đơn giản để cho ai cũng có thể hiểu và hành. Do vậy, nếu một khi mà mình nghe cái lời pháp đó mà nó đúng với cái tâm trạng của mình, chẳng hạn như mình ưa sân si, mà cái bài pháp đó nói về sân si và đồng thời cũng chỉ cách cho mình làm sao không còn sân si nữa để mình sống cuộc sống an lạc, thì phải mừng. Mừng là vì mình đã gặp đúng thầy đúng thuốc, chứ đừng có lên án thầy là tại sao tôi mới vừa ló mặt vô á là nói trúng cái bệnh của tôi. Có phải là ông thầy ông soi mói cũng đời tư tôi không? Mình nghĩ như vậy là sai. Đức Phật ngài nói cũng không ngoài cái lương tâm của mình. Thành ra chúng ta thấy rằng từ lương tâm mà chúng ta biết được giáo pháp của Phật nó không xa rời với cuộc sống thực tế. Nói đúng với lương tâm là tiếng nói không gian xảo chua ngoa. Làm việc đúng lương tâm là không gian tham trộm cắp. Sống đúng với lương tâm là lựa chọn cho mình một nghề nghiệp lương thiện. Đó là cách hành xử đơn giản nhất mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Kính thưa đại chúng, theo Đức Phật, chúng ta có thể tâm sự từ tiếng nói lương tâm của mình với một người bạn tốt mà không cần do dự, không cần e ngại, tại vì biết rằng người bạn tốt đó họ sẽ giữ bí mật cho mình. Tất nhiên chúng ta chỉ có thể tin nếu chúng ta biết bản thân của mình sẽ hành xử như thế với bạn. Là một người bạn tốt sẽ không bao giờ để cho người khác nói xấu bạn mình, và luôn luôn hoan hỷ nghe những điều tốt lành về bạn mình. Từ trong khuynh hướng này, chúng ta có thể áp dụng bất cứ mọi phạm vi trong cuộc sống. Nếu là một người con có hiếu ở trong gia đình, thì mình sẽ không để bất cứ một người nào nói xấu động tới cha mẹ, anh em dòng họ của mình. Bởi vì người Việt Nam mình thường nói không cho ruột ăn chọc ruột cũng đau. Thế nên bất cứ một người nào đó không có thể xâm phạm đến danh dự cha mẹ, anh em dòng họ của mình. Tại vì khi mà mình để cho người ta xâm phạm tới cái danh dự, đó là một cái sự sỉ nhục lớn. Một người con có hiếu trong gia đình không để cho những người bạn, cho dù là rất thân với mình, họ làm như vậy. Kính thưa đại chúng, cũng từ trong khuynh hướng này là một người học trò tốt, không để cho người khác, dù người đó là ai, nói xấu tới thầy bạn của mình. Và tự thân của mình là càng không nên nói xấu thầy bạn của mình. Trái lại, phải học hành tốt của thầy bạn của mình. Và luôn luôn hoan hỷ nghe những điều tốt về thầy bạn của mình. Thực hành những điều này chính là sự giao tiếp tốt nhất để có thể mang đến cho tâm những chất liệu lương thiện căn bản. Thầy nói đừng nghĩ là mình phải bố thí mới gọi là lương thiện. Đừng nghĩ là mình phải làm một cái gì đó mới gọi là lương thiện. Mà chính những điều mình nghe người ta nói tốt về cha, mẹ, anh em, dòng họ của mình cũng là điều lương thiện. Nói tốt về thầy tổ của mình cũng là điều lương thiện. Vì vậy, chúng ta cần phải gần gũi với những người luôn luôn biết tôn trọng sự thật. Đến với một người mà nay á, họ nói như thế này, mai họ lật ngược như thế kia, hay là trong 5-3 phút trước họ nói như thế này, một lát nữa họ lật ngược lại như thế này, thì tốt hơn hết những cái duyên đó mình đem đi đổ sông đổ chợ cho rồi. Đừng có quý, đừng có lưu luyến với cái duyên đó mà nó thành nghiệp. Đến với một người dám nói tiếng nói trung thực từ lương tâm của họ, tất nhiên chúng ta cũng có thể nói về những công việc hàng ngày, và một người bạn tốt cũng có thể cho chúng ta những lời khuyên về vấn đề đời thường. Nhưng mà không nên mất nhiều thời giờ để lặp đi lặp lại những cái đó. Khi mà chúng ta biết những cái chuyện đó rồi thì phải làm cho được. Nghe rồi một lần, cố gắng đừng quên, đừng để họ lặp đi lặp lại mất thời giờ. Chúng ta biết tâm của mỗi người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có những nhu cầu riêng của nó, cho nên nó cũng cần bồi dưỡng hoàn chỉnh hoặc là khích lệ. Và đó là những điều mà một người bạn tốt có thể đóng góp tốt hơn trong việc giúp chúng ta hoan hỷ và củng cố niềm tin của chúng ta. Đến với một người bạn, khi mà chúng ta có cố sự, họ an ủi, họ vỗ về, họ luôn luôn giúp chúng ta trong cái khuynh hướng hàn gắn, làm đẹp, tốt thêm, thì đó là tốt. Còn mà đến gặp những người bạn luôn luôn có khuynh hướng phá, luôn luôn có cái khuynh hướng làm cho tan nát, thì chúng ta phải thấy sợ. Đức Phật dạy thêm là một người bạn tốt là những người có thể xoay chuyển đời sống tâm linh của chúng ta về hướng tốt. Và cái sự quan trọng của một người bạn tốt như thế được nhấn mạnh trong mỗi cách hành xử trong đời thường, và được coi đó là cái điều kiện tiên quyết để giúp chúng ta tận diệt những khổ đau. Mà thật vậy, nếu mà chúng ta có những người bạn tốt, gặp chúng ta có những cái tình trạng bất ổn, họ có những cách làm cho chúng ta an ổn. Khi mà biết chúng ta có những cái tâm sự khổ đau, họ sẽ giúp làm cho chúng ta không còn khổ đau nữa. Như vậy, nếu có được một người bạn mà có thể giúp chúng ta đi trên con đường đạo, khuyến khích làm các thiện hạnh, đó là tấm gương giúp chúng ta phấn đấu. Quả thật chúng ta là người có phước, và nếu cần phải làm mọi cách để mà gần gũi, để mà bồi dưỡng tình thân với họ, phải nên làm. Đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội mất một người bạn tốt. Vàng bạc kim cương quý vị có thể tìm được khi mà có công ăn việc làm, nhưng mà một người bạn tốt không phải lúc nào cũng gặp. Thành ra khi mà biết người đó là người bạn tốt thực sự thì mình phải quý như là kim cương, như là vàng vậy. Kính thưa đại chúng, người khác có nhiều ảnh hưởng đến chúng ta hơn chúng ta tưởng. Do vậy, Khi giao tiếp với người không biết tu, chúng ta rất dễ rớt xuống cùng với cái trình độ của họ. Ở Việt Nam mình có một câu nói rất hay: thà làm tớ của người khôn còn hơn là làm thầy của đứa ngu. Nếu mà mình có ở đợi với cái đứa khôn á, thì rồi mình sẽ học được cái khôn của họ. Còn mà làm thầy với một đứa dại á, nếu mà không khéo không vững, nó lôi trở thành dại luôn. Đức Phật Ngài cũng khuyến khích chúng ta rằng, nếu mà tâm của chúng ta chưa vững, phải nên thường khi giao tiếp với cái người bạn tốt, không nên giao tiếp với những người không biết tu. Trừ khi chúng ta đã huấn luyện tâm của mình để mà kéo theo chiều hướng của chúng ta thì được. Điều này nó đòi hỏi trong giai đoạn đầu phải rèn luyện tâm chánh niệm đến cao độ. Vì vậy mà Đức Phật đã nhấn mạnh đến việc phải gần gũi với những người có khả năng giúp chúng ta đi về hướng tâm linh. Chúng ta phải có khả năng tri thức riêng của mình, và hành động cũng phải luôn luôn được dẫn dắt bởi sự tiên liệu và phán đoán chín chắn của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm rõ ràng, rành mạch và nhắc nhở chúng ta. Thí dụ, chúng ta phải có khả năng nhận ai là người bạn tốt và ai là không. Tuy nhiên, vì cái sự lười biếng hoặc là thiển cận, tiếng nói của nội tâm có thể bị bỏ qua. Mà thực sự có nhiều người trong chúng ta dễ bỏ qua tiếng nói lương tâm của chính mình. Bởi vì trong ta còn có cái tiếng nói của thứ hai, đó là tiếng nói của ái dục và tình cảm. Bản chất của hai loại tiếng nói này thường hay dễ dàng lôi cuốn và khiến chúng ta dễ siêu lòng và nghe theo. Đó là lý do có nhiều người không thực hiện được cái nguyện vọng của mình. Có rất nhiều người cứ nói: dạ thưa thầy, con muốn tu lắm đó, nhưng mà tại vì mới đứa cháu nó lôi nó kéo, đứa này khóc đứa kia rì, rồi bây giờ tu không nổi nữa. Đó là tiếng nói của tình cảm. Thành ra vì vậy mình mất cái hướng đi của mình. Chúng ta có thể cố gắng bào chữa cho cái hành động của mình bằng cách cho rằng tất cả mọi người đều làm như thế thì tôi cũng làm như thế. Có những người bà ngoại, bà nội đã lo cho cháu rất là tốt thì tôi cũng phải làm giống họ để cháu của tôi cũng tốt như vậy đó. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng con đường tâm linh nó hoàn toàn nó khác hẳn với con đường vật chất. Và những hành động của một số đông không có nghĩa là những hành động suy nghĩ đúng. Thành ra vì vậy Đức Phật cũng cứ dặn: đừng nghe những gì mà người ta nói phong vân, đừng tin những gì mà do từ phong tục tập quán để lại, mà phải tin vào những cái mình thấy, tin vào những cái mình biết. Chúng ta phải biết số đông với một cái hành động như vậy nó không phải vì vậy mà đúng. Thực ra nếu mà quan sát thấu đáo và trung thực theo một số đông, có thể kết luận rằng nếu cuộc sống của họ đắm chìm trong vật chất thì thật sự không tốt cho họ, cho dù là họ có trăm ngàn lý lẽ, cho dù là họ có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Kính thưa đại chúng, thông thường con người thường đưa ra những lời bào chữa tại vì muốn bóp nghẹt cái tiếng nói lương tâm đang hướng chúng ta đến con đường đạo hạnh. Ngay cả khi tiếng nói của lương tâm dõng dạc lên tiếng, một khi mà có cái ý bôi bác, vu khống một cá nhân nào đó, thì chúng ta vẫn cứ mạnh dạn mà nói. Tại sao lại không? Tôi có quyền nói, tôi có quyền phê phán, tôi có quyền lên án những cái hành động đó. Là người Phật tử, chúng ta phải ý thức rằng những sự ngụy biện cần phải được liên tục phơi bày để cho mọi người thấy con người thật của mình. vấn đề được đặt ra ở đây á, là nó đòi hỏi mỗi con người phải thành thật. Nếu mà cố ý biện minh cho hành động của mình hay là cố ý chạy tội cho mình thì muôn đời con người đó khó sửa lắm. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải luôn luôn tự nhắc nhở bằng cách này hay là cách khác những điều mà chúng ta thực sự mong muốn là gì. Chẳng hạn như chúng ta có thể quán chiếu để mình thấy tất cả như là kẻ thù, bạn bè, kể cả những người được coi là thiện trí thức cũng có mặt trong con người của chúng ta. Thành ra vì vậy quý vị thấy có nhiều khi á, con người của mình rất là quân tử, rất là dễ thương. Nhưng mà nhiều khi á, con người của mình á, cũng rất là xấu tệ, rất là dữ, cũng không thua ai hết. Từ đó chúng ta có thể chọn cho mình một người bạn tốt nhất để mà mình sống hơn là mình làm kẻ thù của chính mình. Chúng ta có thể làm điều đó chỉ bằng cách là chăm chú lắng nghe từ nội tâm những lời khuyên thực sự mang lại hạnh phúc cho mình, chứ không phải một cách sống đầy vị kỷ, đi từ lạc thú này qua lạc thú khác, đi từ ham muốn này tới cái ham muốn khác, đi từ cái tham vọng này tới tham vọng khác. Dĩ nhiên là không có gì liên quan tới hạnh phúc từ vật chất bên ngoài, mà là tất cả những niềm vui, tất cả những cái mong mỏi để mà hoàn chỉnh trở thành một con người thực sự tốt đó, là đến từ nội tâm. Đó chính là điều quan trọng mà người Phật tử chúng ta đã và đang tìm kiếm. Tuy là Đức Phật quan tâm đến thái độ của chúng ta đối với những người bạn tốt, điều quan trọng khác cũng cần được đề cập đến là thái độ của chúng ta đối với bản thân, bằng cách là phải tự xem xét mình có phải là người bạn tốt nhất của mình không. Có biết những cuộc đối thoại đang diễn ra trong tâm mình không? Nếu có, chúng ta có nhận được đường hướng và sự buông lung tư tưởng của mình mà chúng ta có biết làm gì với nó không? Đôi khi chúng ta cần phải tự hỏi như vậy để chi? Để biết rằng là trong con người chúng ta cũng có những người bạn tốt. Lắng nghe tâm tư của mình bằng một lời thành thật, mình muốn gì và mình làm gì để cho người vui, để cho người an ổn. Đó là người bạn tốt của mình. Và mình làm được như vậy là mình lắng nghe người bạn tốt của chính mình. Bất cứ chuyện gì xảy ra chung quanh chúng ta, nhưng mà chính tư tưởng của chúng ta quyết định phẩm chất cuộc sống nội tâm của mình. Chính chúng ta là người gây ra những diễn biến trong tâm của mình, là hạnh phúc, là đau khổ, là rối loạn hay là an lạc cũng do mình mà ra. Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận sự thật này và sẵn sàng sống với hậu quả của nó thì lúc đó mới có thể nói là mình đang nói hay đang làm từ tiếng nói của đấng tâm và đang theo đuổi con đường tâm linh. Mà quả thật như vậy, chỉ có chúng ta là người chịu trách nhiệm cho sự hạnh phúc hay là an bình, cũng như là sự đau khổ, bất an của chính mình. Nếu không hiểu được điều này thì muôn đời chúng ta vẫn cứ rong ruổi tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài. Khi mà gặp phải những chuyện không vừa lòng là chúng ta kiếm ngay một người nào đó hoặc một thứ gì đó để mà đổ lỗi. Và lẽ tất nhiên không khó khăn gì để tìm một người hay là một vật gì đó. Phải nói khổ chủ hay là nạn nhân mà lãnh đủ những cái sự phẫn nộ, sân hận của chúng ta trong lúc đó là những người thân. Mình sẽ sẵn sàng đổ trước, vung vãi tất cả những nỗi khổ niềm đau của mình lên những người thân nhất, tại vì những người đó gần nhất đối với mình. Ngày nào mà chúng ta còn mong chờ hạnh phúc đến từ những điều kiện ở bên ngoài, hay là xem nó là một nguyên nhân của khổ đau, thì ngày đó còn mắc kẹt trong đời sống vật chất, và cách hành xử đó chẳng khác gì là cái người tự cột dây, tự trói mình và tự trầm mình. Kính thưa đại chúng, sự chuyển hóa chỉ thực sự xảy ra khi chúng ta nhận thức được rằng chính sự suy nghĩ của chúng ta làm cho chúng ta hạnh phúc hay là đau khổ. Quả thật, chính chúng ta là chủ nhân ông trong đời sống nội tâm của mình. Lúc đó chắc chắn là chúng ta phải trở thành một người bạn tốt nhất của mình, hay ngay cả là thiện hữu tri thức của chính mình, bất kể hoàn cảnh chung quanh của chúng ta có như thế nào đi nữa, mà chúng ta biết tìm người bạn thiện tri thức của chính mình thì chúng ta không sợ gì cả. Là một người bạn tốt của chính mình sẽ hỗ trợ tất cả những gì tích cực trong ta và thuyết phục chính mình nên lánh xa những cái thói hư tật xấu. Và chúng ta sẽ theo đuổi những gì mà giúp cho bản thân của mình tiến bộ. Một lúc nào đó là quý vị có dịp ngồi lại, có những cái sự mâu thuẫn, có những vấn đề mà mình lưỡng lự không biết là mình nên làm hay là không nên làm. Chính là lúc đó đó, giữa cái người bạn tốt của mình và cái người bạn xấu trong con người của mình nó đang có tranh giành. Cuối cùng khi dẫn tới cái kết quả, nếu kết quả đó là cái kết quả làm cho người thân của mình vui, hạnh phúc, thì đó là tiếng nói lương tâm của một người bạn tốt đã giúp cho chúng ta vượt qua những cái khổ nạn. Thành là tiếng nói lương tâm của con người nó quan trọng. Nó vừa đánh thức lương tâm của người khác, mà nó vừa đánh thức cái lương tâm của mình. Cũng là con người của mình đó, nhưng mà thực sự mình phải chọn một cái người bạn thiện tri thức cho con người của mình. Lẽ tất nhiên chúng ta không thể thiếu những người bạn thiện tri thức ở bên ngoài, nhưng mà trước và trên hết là chúng ta phải có người bạn tốt ngay trong bản thân của mình để giúp cho bản thân của mình từ từ tiến bộ. Như vậy một lúc nào đó, nếu mà quý vị thấy bất cứ việc làm gì của mình thấy mình nhẹ nhàng quá, thảnh thơi quá, an lạc quá, thì đó là cái sự hiện hữu của người bạn thiện tri thức. Một lúc nào đó mà mình làm một việc gì đó cảm thấy nặng nề, cảm thấy nó day dứt, cảm thấy nó ế oải, không muốn làm, thì đó là những bạn ác nó đang có mặt. Những người bạn tốt thường thường nó có khuynh hướng giúp chúng ta tiến bộ, rồi dần dần sẽ nhận ra những khuyết điểm của mình, và thay vì lên án người khác, thay vì phiền trách bản thân của mình, thì bây giờ mình cứ cố gắng làm theo khuynh hướng mà người bạn thiền tri thức trong tâm của mình bảo đừng làm những điều gì xấu. Không làm những điều gì xấu cho bản thân của mình mà cũng không làm gì xấu cho những người chung quanh. Nếu có thể giải quyết những khuyết điểm của mình với cái tâm từ, thì chúng ta sẽ có lòng từ tương tự với người khác và nhận ra những khó khăn của họ. Qua lòng từ chúng ta sẽ vun trồng cho mình một tâm hồn cao thượng. Tất cả những cái đó đều trong cuộc sống. Biết làm như vậy là mình trở thành một con người cao thượng, nhưng mà có được bao nhiêu người muốn làm con người cao thượng đâu. Từ một cái phạm vi nhỏ là một con người cao thượng, điều đó cũng không dành riêng cho bất cứ ai, mà kể cả cái địa vị Phật cũng không dành riêng cho ai hết. Mà ai làm được người đó là cao thượng, ai làm được người đó là Phật. Nhờ vậy mà chúng ta có cái sự suy nghĩ là một người Phật tử có nghe pháp, có tu học thôi thì mình nhường một chút thì chẳng có cái thằng tay thằng miếng nào chết, mà mình là làm được một con người cao thượng, thôi làm đi. Hơn thua làm cái gì? Thực ra trong cái hơn thua đó đó, nếu trong khi hơn thua như vậy mà ngã lăn ra một người chết á, thì quý vị nghĩ sao? Có còn để mà hơn thua nữa không? Chúng tôi vẫn cứ thích nói cái chỗ này. Ở Mỹ có một anh chàng cãi lý cãi sự, cãi nước Mỹ, anh là nổi tiếng là người cãi, tại vì anh cãi tới đâu là thắng tới đó. Nhưng mà rồi cuối cùng anh cũng chết. Một hôm có ông triết gia tình cờ đi đưa đám tang một người bạn, thấy tên của anh, biết anh là cái người cãi từ hồi nào tới giờ không bao giờ thua ai. Thuận tay ông đề lên cái mũ bia của anh chàng đó, dù là hắn ta có lý hay là không có lý, dù hắn ta là đúng, muôn lần đúng, nhưng mà bây giờ cũng nằm yên bất động. Dù là có lý trăm ngàn lần rồi cũng phải chết à. Mà lúc chết rồi nó còn cãi được không? Không cãi được. Thì bây giờ mình cũng vậy đó. Hơn thua với nhau một lời nói, chẳng chết thằng Mỹ nào. Mà rồi mình lại mất đi cái thân phận của mình. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng qua cái lòng từ, chúng ta thực tập để trở thành một con người cao thượng. Nhờ vậy đó mà chúng ta có thể gác lại những lo lắng đời thường, những tính toán vụn vặt, những cảm giác lo sợ, những thói hư tật xấu, và cố gắng nâng cao tinh thần trong trạng thái tâm lý cũng như tình cảm con người của mình đến trình độ mà chúng ta có thể nhận ra tất cả như là một quá trình lương thiện tốt đẹp. Như vậy có phải là hay hơn không? Nếu có thể tránh những cách nhìn mọi người theo quan điểm của mình thì đó là điều tốt. Do vậy mình cũng không bắt buộc ai phải theo mình. Đó cũng là lý do mà giáo lý của Đức Phật, Ngài cứ khuyến khích là mọi người tới nghe chứ đừng có tới tin. Là anh, là chị, là cô, là bác, cứ tới nghe. Rồi nếu thấy có lý, tin hay không tin tùy, nhưng mà không phải bắt buộc tới nghe. Đức Phật Ngài còn vậy, Ngài là một cái người giác ngộ mà còn không bắt buộc ai phải nghe theo mình. Thì bây giờ mình là cái giống gì mà phải bắt người ta theo mình, mà không nghe theo mình, không làm theo mình thì mình cử. Có phải là mình vô duyên chưa? Rõ ràng là mình vô duyên đó mà mình không thấy. Rồi cứ lẫn quẩn chăm chọc với nhau, đau khổ thôi. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết được điều đó, khi mà chúng ta giảm được những cái thói quen suy nghĩ là tôi thích cái này hơn cái kia, tôi thích người này hơn người kia, tôi thích người này đứng về tôi và tôi thích người kia đừng có bao giờ chống tôi. Phải ý thức rằng chúng ta là phần tử của một tổng thể lớn hơn. Do vậy, cách nhìn và cách hành xử như thế nào cho nó đẹp, chứ còn với cách nhìn này là không được rồi. Chúng ta cần có một cái sự suy nghĩ nghiêm túc, đi đến cội nguồn cảm xúc và hình thành đời sống nội tâm của chúng ta có liên quan đến sự thịnh suy của một tổ chức. Cách nghĩ như thế nào làm cho tổ chức càng ngày càng tươi đẹp thêm? Cách hành xử như thế nào làm cho tổ chức càng ngày càng thịnh vượng? Đó là cách mà người Phật tử chúng ta cần phải làm. Như vậy phải cố gắng loại bỏ những cách hành xử nào mà có tính cách phá hoại bản thân, phá hoại tổ chức là chúng ta phải loại bỏ ngay. Bằng cách này, chúng ta có thể gây dựng tính độc lập và tự chủ của mình. Bằng cách này sẽ làm cho tổ chức hưng thịnh. Nhờ người khác giúp tuy là quan trọng, nhưng mà cần sự tự cố gắng của chính mình, theo dõi và hướng dẫn sự tiến triển của bản thân vẫn là yếu tố luôn luôn được đề cập. Kính thưa đại chúng, một điều thật là lý thú về giáo lý của Phật là vì nó chỉ gồm những lời chỉ dẫn đơn giản. Mỗi người phải chọn một con đường cho mình và cố gắng tự mình thực hành. Lời dạy của Đức Phật đơn giản lắm, đơn giản đến cái độ mà mình tưởng là không phải giáo lý của Phật. Đừng bao giờ coi thường. Càng thực hành thì càng bớt do dự, càng bớt ôm giữ những bất mãn, càng nhận biết sâu sắc hơn đây là giáo lý thực dụng, phù hợp với lý lẽ, và nó thực sự giúp chúng ta dần dần bỏ mọi ích kỷ nhỏ nhoi là những yếu tố dẫn chúng ta tới khổ đau. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Và cần phải có một cách thật là đơn giản để mà mô tả sự thay đổi của mình. Thay vì chúng ta muốn các thứ này nọ, bây giờ chúng ta bỏ đi tất cả. Thí dụ như bây giờ quý vị có cái tánh, ai nói ra mà không vừa ý của mình á, là mình nạt lại với một tâm tư thoải mái, với một thay đổi toàn diện và đơn giản. Một lúc nào đó, nếu có một người nào trái ý với quý vị, thay vì mình nạt nộ, mình cự nữ, với tâm thành thật bảo, cứ nói đi, tôi lắng tai nghe. Quý vị sẽ thấy mình thay đổi 380 độ và trở thành con người cao thượng ngay. Nhưng mà nhớ rằng là đừng có do dự, đừng có sợ là tánh tôi ngày xưa nói là vậy rồi bây giờ thay đổi tôi mất mặt với người ta. Mất mặt thì chết ai đâu mà sợ, nhưng mà điều đó là cần. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc ở trong một môi trường buôn bán, khi muốn mua một vật gì đó thì chúng ta phải sẵn sàng trả tiền mua vật đó, nhưng mà chắc chắn sẽ không bao giờ trả hơn đâu. Trả ít nếu có thể được, nhưng mà không sẵn sàng trả nhiều hơn. Trên bình diện tâm linh thì nó lại hoàn toàn khác. Chẳng có gì để mà được, và tất cả những thứ mà chúng ta mang theo mình như là quan điểm, ý nghĩ, hy vọng, ước muốn, sự do dự và sợ hãi, tất cả chúng ta phải đều từ bỏ. Nghĩ những tham vọng, hy vọng, ước muốn, do dự, sợ hãi, đó là những cái yếu tố nó sẽ làm khổ mình. Thành ra vì vậy, sự từ bỏ này cần phải được bỏ. Đó là điều mà Đức Phật gọi là sự cân nhắc khôn ngoan. Và từ đó, thanh tịnh có thể phát khởi và cho phép chúng ta nhận diện rõ ràng những gì là tiếng nói lương tâm của một con người có học đạo, những gì là bản chất cao thượng nhất. Chúng ta phải làm được điều này vì chúng ta có thể bộc lộ những đức tính mà từ ta đã gần gũi quen thuộc với người bạn hiền. Đó cũng là lý do mà người Việt Nam mình có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình học đạo phải làm sao cho những cái đức tánh đó nó bộc lộ ra. Đức tánh người Phật tử thường nghe, thường được chư tôn đức nhắc nhở là phải từ bi, là phải hỷ xả. Từ bi, phải hỷ xả. Nhẫn nhục, tinh tấn là được nhắc nhiều. Bây giờ mình tu cái kiểu gì, tu hoài, tụng kinh hoài mà mình chưa từ bi, rồi mình nghe pháp hòa mà mình không hỷ xả, thì như vậy mình còn yếu. Chúng ta phải làm thế nào để biểu lộ những cái đức tính tốt trong những ngày tháng mà chúng ta gần gũi với những người bạn hiền. Chữ hiền ở đây có một cái ý nghĩa đặc biệt trong Phật giáo, nhằm chỉ một người đã thành công trong vấn đề thực tập thuần thục nhuần nhuyễn lời Phật dạy. Đường đi thì khó, khó khi mà chúng ta chưa có định hướng, khó khi mà chúng ta chưa có đường đi. Nhưng mà bây giờ đường đi đã vạch ra rồi thì nó không khó nữa. Còn việc đi trên con đường đó hoàn toàn là tùy thuộc ở nơi mình. Bây giờ đây quý Phật tử ai cũng đã vạch hướng đi rồi, phần còn lại là mình có chịu siêng năng nghe pháp để mà mình hành, để mà làm cho tâm càng lúc càng thánh thiện tươi mát hơn hay không, đó là vấn đề của mình. Như vậy việc tự soi lại mình khi muốn trở thành một người bạn hiền của chính mình đòi hỏi chúng ta phải biết điều gì là tốt nhất, mà không nhất thiết là điều thuận tiện hay là dễ chịu. Chúng ta vẫn dư biết là trong cuộc đời này đến với bất cứ một người nào rất khó để cho họ làm vừa ý mình. Điều mà chúng ta ghi nhận là điều đó tốt, cần được nghe. Cho dù là họ khó chịu, cho dù là người đó như thế nào đi nữa, nhưng mà mình biết sau khi nghe những điều họ nói đó là mình sẽ được an ổn hạnh phúc. Cho nên dù cho người đó khó chịu cách mấy đi nữa đó, vẫn có thể cần lắng nghe. Kính thưa đại chúng, vì muốn học pháp mà không kể đến thân mình, thành ra vì vậy cho dù là người có được cái hay đó đó, tâm của họ như thế nào đi nữa không phải là vấn đề quan trọng, mà vấn đề quan trọng là làm thế nào chúng ta biết được điều đó để mà mình học mình hành. Kính thưa đại chúng, điều này đương nhiên khó khăn khi mà mới bắt đầu thực hành tiếng nói của lương tâm và đi trên con đường tâm linh. Tại vì bỗng nhiên phải đối diện với những điều mà chúng ta không hề biết từ xưa tới nay. Bỗng nhiên đương đầu với những cái việc khó. Nhưng mà chúng ta cần phải can đảm để nhận ra những cái điều đó là cần. Mình không từ dối với lòng, không chạy trốn bất cứ những cái khó khăn nào. Bất cứ một sự giận dữ, bực tức hay nóng nảy xảy ra trong quá trình tự kiểm này, tất cả đều trái ngược lại với cái lòng từ bi, với tâm cầu học, bởi vì nó không ích lợi gì cho mình. Việc trải lòng từ đến bản thân và nhận diện được những khó khăn của bản thân, nó sẽ giúp chúng ta dễ cảm thông với người khác cũng như vậy. Giáo lý của Đức Phật không xa với bản thân của con người. Cứ lấy ở bản thân của mình làm cái tiêu điểm để rồi mình nghĩ tới người khác. Một lý tưởng để sống cuộc đời tích cực và đạo hạnh. Đôi khi chúng ta thấy có những cái quan niệm rằng con người sống cuộc đời tâm linh coi như là nhập tâm rồi đó. Nói chung là họ không muốn làm gì cả, chỉ cứ muốn ngồi thiền, hoặc là chỉ giới hạn mình nói một ngày chỉ 10 chữ thôi. Mới nghe thì chúng ta thấy có vẻ như kỳ lạ, nhưng mà những quan niệm như vậy thực sự cũng phổ biến rất là nhiều. Bởi vì một khi mà nhận ra rằng càng nói nhiều càng mang nghiệp thì nhiều khi tiếng nói của họ không cần thiết. Thành ra vì vậy bao nhiêu thì giờ nói những cái chuyện thiên lôi địa tướng thì chỉ cần ngồi thiền thôi, hay là chỉ nói giới hạn thôi. Hình ảnh một vị thiền sư ở Việt Nam nổi tiếng, ngài là một người đắc đạo nhưng mà không bao giờ nói. Không nói không phải là ngài câm, cho nên có tên là Thiền Sư Vô Ngôn Thông. Ngài không nói nhưng mà tất cả những cái gì cũng biết hết á, cho nên gọi là vô ngôn thông. Vô có nghĩa là không, ngôn là nói, thông là thông suốt. Không nói nhưng mà tất cả mọi việc đều biết hết. Trong khi đó mình nói nhiều quá, mà càng nói là mình càng mắc nghiệp. Cho nên với cái quan điểm một ngày nói 10 chữ nghe thì lạ đó, nhưng mà có nhiều người cũng tin chắc vào đó, bởi vì biết chắc rằng đó là cái cách tu, mình sẽ không có tạo nghiệp. Người ta thường có những cái tranh luận sôi nổi về việc một người sống đời sống tâm linh phải sống hết sức là thực tế, và hầu hết là sắp xếp cuộc sống rất thành công. Điều đó đúng. Đương nhiên một người mà có sắp xếp cuộc sống của mình, ai cũng thành công cả, bởi vì mình làm cái gì mình biết cái đó. Đúng mình làm, sai mình không làm. Đương nhiên nó sẽ dẫn chúng ta về hướng tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, được coi là người có đời sống tích cực là chúng ta chỉ làm những việc cần làm thay vì mình bỏ nó qua một bên. Đương nhiên nó có rất nhiều điều mà chúng ta cần làm. Sống, biết dành thì giờ, biết làm những cái gì cần phải làm. Thành ra vì vậy, mới nghe qua thì mình thấy như là người này nói khoác, hay là người này nói không có cái nghĩa gì cả. Nhưng mà thực sự điều đó cũng rất là cần. Để tất cả mọi thứ bận rộn qua một bên, làm những cái gì cần làm. Do vậy mà chúng ta phải biết rằng với cái tâm thụ động, không sắp xếp, khiến chúng ta trở nên rối loạn, thân trở nên nặng nề, và tâm thường sinh ra có những cái sự bào chữa. Đức Phật đã thấy được điều đó, và Ngài tóm tắt những cái sự suy tư của những người không có hướng đi như thế này. Chẳng hạn như nói về tu, có người nói còn quá sớm cho nên tôi chưa tu được. Hoặc là có người nói bây giờ là tôi già rồi, tu thì trễ đó. Hoặc là có những người cho rằng tôi còn trễ mà đi tu chi. Hoặc là có những người nói trời hôm nay nóng quá, hay là trời hôm nay lạnh quá, hay là tôi ăn no quá, tôi đói quá, làm sao mà ngồi thiền được, làm sao mà tụng kinh, làm sao mà tu được. Và cũng có rất nhiều người cũng đã từng nói bây giờ thì tụi con không thể nào tu được, không thể nào ngồi thiền được, tại vì mấy đứa nhỏ nó ồn ào quá. Thôi để đợi đến khi mà tụi trẻ nó lớn rồi, nó vô đại học rồi, hay là nó lập gia đình rồi thì tụi con mới yên ổn, mới tu lúc mà tụi con về hưu. Kính thưa đại chúng, thực sự tu thì lúc nào cũng tốt thôi. Nhưng mà mình hẹn, bây giờ quý vị cứ coi đi, còn trẻ thì nói là trẻ quá không tu được, rồi đến khi già thì nói già quá không tu được. Nhưng mà rồi mình nghĩ làm sao, ngồi nghe một thời pháp mình cũng thấy mỏi lưng rồi, hay là tụng một thời kinh mình đã thấy đau chân, ngồi không nổi rồi, thì như vậy cái đạo pháp mình nó đi tới đâu? Tâm như vậy đó, mình không muốn làm gì hết, không thể tập trung bất cứ một việc gì. Nó có vẻ như là rất tích cực, nhưng mà thực ra mình là không tích cực. Mà với cái cách nói này đó, mình không bảo là tâm mình nó chạy lung tung, nhưng mà thực sự nó tố cáo là tâm mình rõ ràng là chạy lung tung mọi hướng, nghĩ ngợi miên man. Chúng ta biết rằng là điều đó nó không đem lại ích lợi gì cả. Tại vì mình cứ hẹn, hẹn, hẹn nay rồi là hẹn mai. Giống như có một nhà thơ Việt Nam nói là em cứ hẹn nhưng mà em đừng đến nhé đó. Thì kiểu này mình cứ hẹn nhưng mà mình đừng tu nhé, vậy thôi. Cứ hẹn ngày nay rồi tới hết ngày nay rồi tới ngày mai, mà hết ngày mai tới ngày mốt. Hẹn vậy mà không bao giờ tu. Khi mà tâm của chúng ta lang thang và không thể tự chủ, sự suy nghĩ nó tản mạn, nó làm ngăn trở những cái trạng thái an lạc hạnh phúc cho chính mình. Chúng ta có thể dựng lên những câu chuyện đẹp tuyệt vời, những mơ mộng, lý tưởng, nhưng mà nó là không có lợi ích thiết thực cho cái sự tu học của mình. tâm lăng xăng như thế đó thì cũng chẳng khác gì là cái tâm lười biếng. Trong khi sự nhất tâm giúp chúng ta rất nhiều trong đời sống hàng ngày và giúp tránh những cái cảm tưởng là nó can dự vào bất cứ những gì nó gặp, giúp chú tâm vào những gì mà một người thông minh, khỏe mạnh coi là sự quan trọng. Do vậy, ở một giai đoạn nào đó, chúng ta cũng cần phải làm cho nó rõ ràng. Điều gì thực sự quan trọng trong cuộc đời? Và đối với chúng ta, cuộc sống thực sự có ý nghĩa ở khía cạnh nào? Đương nhiên là không ai đòi hỏi cả. Nhưng mà để cho cái cuộc sống của mình có chất lượng, nhiều khi mình cũng phải hỏi, thực sự trong cuộc sống mình cái gì là quan trọng? Đối với chúng ta thực sự cái gì có ý nghĩa? Chúng ta nên thường xuyên nghĩ đến điều này và thỉnh thoảng cũng nên viết nó xuống. Cái gì là quan trọng trong cuộc đời? Cái gì là có ý nghĩa? Cứ viết xuống như vậy, chúng ta có thể khám phá ra những việc mà sau này chúng ta sẽ làm. Khi mà chúng ta biết làm như vậy và chúng ta thấy ý nghĩa cần phải làm, đương nhiên nó sẽ có cái sự thay đổi. Với cái cách này, nhiều bậc tôn đức ngày xưa họ dùng hai cái hũ. Một hũ để đựng đậu đen, tức là nói tới những cái chuyện ác, và một hũ đựng đậu trắng để tiêu biểu cho cái việc tốt. Cứ làm như vậy mỗi ngày. Nếu mà một ngày đó làm cái việc thiện, họ bỏ cái đậu trắng vô trong hũ. Nếu người đó mà lỡ sai phạm một điều gì xấu, bỏ đậu đen vô cái hũ đó. Thí dụ mình ấn định một tháng mình coi một lần, lúc bây giờ mình coi cái nào là nhiều hơn, để rồi từ đó mình sửa. Kính thưa đại chúng, chúng ta tự cho mình là cái người quá bận rộn. Tuy nhiên cũng đã biết, một con người làm việc quá sức thì đương nhiên kết quả nó không được nhiều như chúng ta tưởng. Với cái ý nghĩa này, người Phật tử chúng ta phải biết, đừng có một cái mơ tưởng quá xa vời. Đừng cố gắng làm một cái gì ngoài cái sức tưởng tượng của mình, mà giữ tâm cho bình thản, đầu óc nhanh nhẹn và nhất tâm, thì đương nhiên chúng ta có thể cán đáng mọi việc nếu cần. Và với cái tâm nhanh nhẹn cũng có thể là giúp cho thân thể của chúng ta khỏe mạnh và có thể làm nhiều việc phước thiện. Với cái tâm nhanh nhẹn này đồng nghĩa với bản thiện tri thức. Những người nào hoạt động lanh lẹ, có ý nghĩa sâu sắc, mình thấy những cái loại người này họ thường giang tay ra làm những cái việc giúp đỡ người khác nhiều hơn. Còn đối với những người mà cà rề, thấy người ta làm đứng mình dòm á, với con người này lo bản thân còn nhiều khi chưa xong thì làm sao mà giúp đỡ người khác. Chúng ta phải làm rất nhiều việc, trong đó chỉ có việc mưu sinh, và nhiều người bận rộn với cái công việc mưu sinh hàng ngày từ sáng cho tới tối. Thành ra vì vậy cũng có nhiều người với cái lý do đó mà nói rằng là bận quá, cho nên rồi mình không có cơ hội để mà thực tập cách nhìn lại con người thật của mình. Do vậy mà không thể nói được tiếng nói của lương tâm mình. Rồi chúng ta không thể nào đi trên con đường tâm linh. Đôi khi cũng cần tự hỏi, những sự khổ nhọc mà chúng ta bỏ công ra trong cuộc sống hàng ngày, biết là mình sẽ không còn sống mãi mãi, thì mình bận lòng làm chi? Chúng ta đã làm gì từ lúc mở mắt thức dậy mỗi sáng đến khi đi ngủ mỗi tối? chúng ta có giúp ích được gì cho những người khác trong ngày không? Có giây phút nào cố gắng tách rời tâm của chúng ta ra khỏi sự lo toan tính toán về vật chất không? Có thể nói rằng đây là những cái công án giúp khích lệ chúng ta. Nếu mà có phải vướng mắc vào một tâm làm để lại cho con cho cháu, thì mình phải biết rằng để lại của cải tài sản cho con cháu không bằng để lại cái đạo đức tri thức. Bởi vì nếu mà để tài sản vật chất lại cho con cháu, mà nếu gặp cái đứa con hay là đứa cháu đó nó chỉ biết ăn chơi cờ bạc, thì mình là cái người xúi nó làm cái chuyện hư. Cho nên đừng bao giờ bỏ công bỏ sức ra để mà nuôi một ý tưởng cho con cháu mình mai sau. Muốn cho con cháu mình mai sau là một người tốt hữu dụng cho xã hội, cứ kêu con cháu mình làm những cái việc thiện, tu học cho được. Và mỗi ngày hỏi rằng mình đã làm việc gì giúp ích cho người không? Khi đã nghĩ như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy rằng giáo lý của Đạo Phật, mà nhất là Đức Phật đã trân trọng trao đến cho chúng ta. Giáo lý của Đức Phật gồm những nguyên tắc và chỉ dẫn bất cứ một ai có quyết tâm đều có thể hiểu và thực hành. Đức Phật không bao giờ lôi kéo hay là khuyến dụ bất cứ một người nào theo đạo, mà trái lại, Ngài dùng lời lẽ đơn giản thuyết pháp với cái lòng kiên nhẫn vô biên và với lời dạy đơn giản khuyến khích mọi người tu tập. Ngài còn giảng dạy cho những người có cùng những khó khăn, ham muốn và bất mãn như chúng ta từ bỏ tất cả để sống cuộc sống an lạc. Kính thưa đại chúng, thế giới ngày nay đã thay đổi ở bên ngoài. Kiến trúc và thời trang có thể đem đến cho chúng ta những điều mới mẻ mỗi ngày, nhưng mà thật ra cũng chẳng có thay đổi mấy. Đặc biệt là giáo lý của Ngài vẫn luôn luôn thích hợp với mọi hoàn cảnh, mà qua đó mục đích đạt được tuệ giác sâu sắc về cái sự tối thượng, để mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới về thế giới chung quanh cũng như là về bản thân của mình. Thấy rõ như vậy, thực hành như vậy, để rồi tận diệt được tất cả những đau khổ. Do vậy mà chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật muôn đời vẫn không thay đổi. Trong cuộc sống hàng ngày, điều này xem như là một việc không thể làm nổi. Tại vì các Phật tử có rất nhiều việc, có nhiều người không thân thiện cho lắm. Cho nên khi đến với một người nào đó mà đã không thân thiện thì chúng ta khó ăn khó nói. Nhưng mà là một người nói tiếng nói từ cái lương tâm, hướng về cuộc sống tâm linh, không có sự lựa chọn hơn là phải thân thiện, vui vẻ với tất cả mọi người. Hiểu được điều này rồi đó, thì chắc chắn quý vị sẽ không buồn khi gặp những người bạn khó chịu của mình. Quý vị sẽ không thối chí nặng lòng khi gặp những hoàn cảnh nó không vừa ý với mình. Luôn luôn tâm niệm như thế này. Đến với một người, nếu mà một người có cái lời nói dễ thương mà cái tánh tình khó chịu, thì mình đừng nghĩ tới cái tánh tình khó chịu. Mình chỉ nghĩ tới cái lời nói dễ thương của họ mà mình gần gũi với họ. Đến với một người có cái lời nói khó chịu mà tánh tình dễ thương, mình đừng có nghe cái lời nói khó chịu của họ, mà mình chỉ nghĩ tới cái tánh tình dễ thương của họ mà mình thương. Đến một cái người cả tánh tình cũng khó chịu, cái lời nói cũng lưu đạn, thì mình cứ nghĩ rằng mình phải đóng một vai trò gọi là thiền tri thức, bởi vì nếu không có mình chỉ dạy thì người đó chết chắc. Rồi cuối cùng mình cũng bỏ được. Thực tập như vậy hay nhất. Còn nếu mà mình đến với một người mà tánh tình dễ thương, lời nói cũng dễ thương mà mình không chấp nhận họ được, thì phải biết chính bản thân mình lưu đạn. Cho nên mình phải thay đổi để mà chấp nhận họ, rồi cuối cùng vẫn cứ thương người ta như thường. Nghĩ như vậy, đến đâu chúng ta cũng đều vui vẻ với mọi người. Vì mình đã biết như vậy rồi, mình đã sẵn sàng chấp nhận như vậy rồi, cho nên không có bị chướng ngại gì cả. Còn nếu mà cứ quào quọ thì ngay trong lúc đó chúng ta đã tạo nghiệp ác và sẽ không tránh khỏi cái buồn bực, dằn vật, đau khổ bởi cái lương tâm bất an của mình. Có một quan niệm phổ biến nhưng mà rất là sai lầm là nghiệp á do đời trước tích tụ mà nó có. Nhưng mà quý vị biết, trong cái quá trình tạo nghiệp ở hiện tại nó quan trọng hơn bất cứ mọi thứ khác. Bởi vì quá khứ thì nó đã qua rồi, mà tương lai thì chưa tới. Chúng ta đang tạo nghiệp trong giây phút này, không rước cũng không sao. Mà quả thật nghiệp nó có liên hệ ở quá khứ và tương lai, nhưng mà chắc thật trong hiện tại là quan trọng. Cho nên đừng có nghĩ là nghiệp của mình do quá khứ, cũng đừng có đợi là tương lai nó chưa có đâu. Không sao, tôi cứ tha hồ mà tôi làm. Hằng ngày chúng ta có thể lãnh quả nghiệp của mình ngay tức thì. Quả thật khi mà chúng ta thấy vui sướng, bình an, thoải mái thì điều chắc chắn là chúng ta đã hết sức cư xử với mọi người đẹp, hết sức làm đúng với lương tâm của mình. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cảm thấy là mình bực dọc, chúng ta có thể suy ra là cái hành vi của mình không tốt, không đúng với lẽ phải. Thành ra vì vậy, nhiều khi chúng ta cũng phải tự hỏi, có thể là chúng ta đã không được hòa nhã, tư tưởng của chúng ta chưa được tốt lành, hoặc là chúng ta muốn chiếm đoạt hay là vứt bỏ một cái gì đó. Nghĩ như vậy mà mình sửa, nghĩ như vậy mà thấy mình trở nên an ổn. Kính thưa đại chúng, có nhiều cách để tự bào chữa cũng như là giải thích cho hành động thiếu khôn ngoan của chúng ta. Tuy nhiên tất cả cũng không giúp ích gì cho mình, là bởi vì những bào chữa này nó làm cho chúng ta mất đi cảm giác ở trong lòng. Vì đó mà chúng ta tự nhắc mình không nên khiếm nhã dù là người khác có đối xử với mình như thế nào đi nữa. Một khi mà người ta xấu với mình không có xấu lại, thì mình vẫn thấy có cái niềm vui. Phải vui chứ đừng ấm ức trong lòng. Nếu mà cứ nghĩ người kia xấu với mình, rồi mình mang cái hận trong lòng mình trả đũa, thì muôn đời mình cũng khổ. Nếu mà mình nghĩ vậy, với cái lương tâm lương thiện không lên án bất cứ một ai. Nếu mà người kia có đối xử đẹp, mình cảm ơn, mà người kia có đối xử xấu, mình vẫn cứ vui vẻ, nhưng mà thương rằng cái người kia đã và đang tạo nghiệp. Đừng có cái kiểu người ta xấu với mình thì mình xấu lại. Sở dĩ họ là như vậy là vì nghĩ không còn giải pháp thỏa đáng nào khác. Tuy nhiên là người Phật tử chúng ta phải đi theo con đường mà Đức Phật đã dạy. Không nên ăn miếng trả miếng với người, mà chúng ta phải thể hiện tiếng nói của lương tâm từ một con người Phật tử lương thiện. Tiếng nói lương tâm của người Phật tử lương thiện là không lên án, không ganh tì, luôn luôn thương mến, có một tâm hồn hoan hỷ bao dung. Qua cách hành xử của chúng ta cho người kia thấy rằng bên cạnh việc ăn miếng trả miếng đó còn có một con đường tốt đẹp hơn, cao thượng hơn. Như thế không những lợi lạc cho ta mà còn lợi lạc cho người mà mình coi là kẻ thù của mình. Do vậy mà chúng ta nên cẩn thận xem xét những hành động của mình để tránh những phản ứng hấp tấp. Mà qua đó, mỗi lần quán niệm, chúng ta cũng đều đọc con ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Nghe cho nó rõ, không có phán xét lời nói nó đúng hay sai, không cần phản ứng lời nói nó tốt hay xấu. Mà mình phải thương, nếu đó là những cái hành động xấu thì mình biết người kia đã và đang tạo nghiệp. Không ghét họ mà mình phải cầu nguyện cho họ đừng có bị đọa vào 18 tầng địa ngục. Chúng ta đừng vội lên án người khác khi chúng ta nhìn thấy cái xấu của họ, mà cũng phải nghiêm khắc và thận trọng như thế đối với hành động của mình. Ở đêm này chúng ta phải ghi nhận, nếu hành xử theo các thói hư tật xấu thì mình là cái người dại dột. Nhưng mà nếu không hành xử theo những thói hư tật xấu mà lại buồn phiền khi biết có thói hư tật xấu thì cũng không phải là cái người khôn ngoan. Mình là cái người khôn ngoan, đừng có làm giống người ta. Biết rằng việc đó khó, mình đang khóc mà người ta bảo mình cười thật là khó cười, mình đang giận mà người ta bảo mình hoan hỉ khó vô cùng. Nhưng mà nếu mình làm được thì quý vị thấy có tài không? Tài chứ. Cho nên có nhiều khi đáng lý ra là mình giận cái mặt đó, nhưng mà gặp mặt mình cười hi hi hi, chị khỏe không? Vậy là quê cả làng ha. Ai mà giận mình nữa? Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng tu thiền, nói lên tiếng nói của lương tâm, chúng ta không nên ngần ngại để cho bè bạn biết được con người thật của mình và họ thực sự hiểu biết cách cư xử của mình trong đời sống hàng ngày, chứ không phải qua đầu môi chót lưỡi. Lúc nào đó mà mình còn sống bằng mặt không bằng lòng, một lúc nào đó mà mình sống trên đầu môi chót lưỡi, một lúc nào đó người ta biết mẹ này xạo rồi. Rồi mình không bỏ người ta cũng chửi mình à. Cho nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải duy trì cái sự tỉnh thức, không nên cư xử thường ngày một cách giả tạo, mà làm cái gì cũng phải từ lương tâm của mình, làm cái gì cũng phải tới từ cái trái tim của mình. Ngoài việc cẩn trọng trong lúc giao dịch với bạn hữu, chúng ta cũng cần phải xử sự như thế nào với tất cả mọi người, đừng có gây thù chuốc oán một cách vô ích. Người ta bảo rằng là thêm bạn bớt thù, mà muốn thêm bạn bớt thù mình phải có cách nào để mình thêm bạn bớt thù. Nếu không ý thức được chỗ này á, cố ý thì chắc chắn không có, nhưng mà vô tình cứ gây thêm oán thêm thù, như vậy là mình khổ lắm. Thông thường con người thường giao tiếp với người khác dựa trên tri thức, quần áo, địa vị, danh vọng. Trong khi đó, nếu mọi người thật lòng với nhau thì sẽ dễ dàng hòa hợp với nhau nhiều hơn. Nhưng mà điều này nó khó có thể thực hiện được trong cái mối quan hệ hàng ngày, là bởi vì nếu mà ai cũng cứ phải nhìn trên cái quần áo, địa vị, danh vọng, mình phân biệt ghê lắm, không thể đến với ai được. Tuy nhiên, đối với người học Phật, phải luôn luôn học những điều mới, và chúng ta càng phát triển những đặc tính tiếng nói của lương tâm như là lòng nhân ái, bi mẫn, hỷ xả, bao dung, v.v. Càng phát triển những đặc tính tốt này thì chúng ta càng chuyển tải cái bức thông điệp lương tâm con người của mình đến mọi người càng mạnh mẽ hơn. Lúc đó tình cảm của chúng ta đối với mọi người càng sâu sắc hơn, càng dễ diễn tả bằng lời nói và dễ dàng kết bạn với mọi người nhiều hơn. Đối với những người mà có nhiều bạn, Thành nói rằng người này có một cái tâm tình hoan hỷ bao dung. Sự có mặt của bạn bè, của mọi người, không phải là để giúp cho mình to hơn, lớn hơn người khác, mà là để chúng ta có cơ hội làm thân với mọi người. Thành nói vì vậy ở trong một cái đạo tràng mà thầy Đồng Trung cứ thường nói hoài, phải làm sao cái đạo tràng đó càng ngày càng nhiều hơn, đông hơn, vững mạnh hơn. Đông hơn, vững mạnh hơn, nhiều hơn không phải để cho người ta thấy mình là người như thế này hay là thế khác, mà đông hơn, mạnh hơn để cho mình dễ kết thân với mọi người. Tại vì chúng ta biết rằng gặp nhau đây không phải chỉ có một đời này mà còn nhiều đời, nhiều kiếp khác nữa. Cho nên chúng ta phải có bổn phận là gieo trồng thiện căn, thiện duyên với mọi người. Để chi? Để mai kia mốt nọ hay là đời này kiếp sau chúng ta gặp lại còn có cái duyên lành để mà hỗ trợ cho nhau. Tất cả những cái đó là mình phải làm ngay từ bây giờ đây, đừng có đợi. Đây là điều quan trọng luôn luôn được Đức Phật nhắc nhở nhiều lần trong kinh điển. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể giúp được người khác sau khi tự giúp mình. Nếu mà mình có những khó khăn bản thân quá nhiều, chúng ta phải khắc phục trước khi có thể giúp người khác. Bằng cách đó, chúng ta có thể dễ dàng đạt được cảm giác an lạc, không những đem đến cho ta niềm an lạc, mà đó là một cái liều thuốc chữa trị những cái cảm thọ tiêu cực, lòng sân hận ganh ghét. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, xét cho cùng thì giáo lý giải thoát của Đức Phật hết sức là thực tế. Đức Phật nhận diện các vấn nạn của chúng ta, sự liên hệ mật thiết của chúng ta với người khác là vô thường. Ngài còn chỉ cho chúng ta cách vượt thắng các cái vấn nạn đó với cái sự trợ giúp của tuệ giác sâu xa. Tuệ giác đạt được khi mà chúng ta từ bỏ quan điểm của cá nhân, để mà nói lên tiếng nói nhân hậu từ lương tâm một con người biết tu, biết làm lành tránh dữ, rồi từ đó cho chúng ta những cái nhận thức chính xác rằng ngày nào đó mà chúng ta chưa biết được con người thật của mình, ngày nào đó mà còn tranh giành đố kỵ ganh ghét, thì ngày đó các quan điểm sống của chúng ta không thể đem đến cho chúng ta an vui, mà chỉ tạo ảo tưởng rằng chúng ta là một người nào đó. Kính thưa đại chúng, ở đây Đức Phật xác định thêm rằng đạo Phật khởi đầu từ cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng đến bạn bè, đến cách cư xử, tình cảm hay là năng lực, sự trong sạch của tâm cũng như là sự tu học của chúng ta. Nếu bước theo đó, hãy tự nhắc nhở mình luôn luôn tránh tình trạng cảm xúc cá nhân, và đặc biệt là ganh ghét tị hiềm, và phải là bạn tốt của bản thân. Nếu chúng ta tiếp tục bước tới để mà thể hiện tiếng nói lương tâm của một con người có tu tập và chứng nghiệm hạnh phúc, thì niềm vui đạo vị tự nhiên hiển lộ, và chúng ta an nhiên đã và đang đi trên đường giải thoát. Kính thưa đại chúng, bài pháp tiếng nói của lương tâm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.